Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả tự hỏi không biết Tân ước có sử dụng sách Khôn ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân ước cũng sử dụng sách Khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân ước có các lời trích dẫn sách Khôn ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không, vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn ngoan trên thánh tông đồ dân ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội, như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại, đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau, đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm. Nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. Và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách Khôn Ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau. Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào, thê thảm, hạ nhục phẩm giá con người, hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành, trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa, vì tuy biết Thiên Chúa, nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội, có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi, xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2, các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất, nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết, tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó, Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá, từ đó vọt ra nước như sau. Tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết, người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả? Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. Tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước. Thank you.